chuyện hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp những vụ việc lùm xùm xung quanh bữa ăn học đường những ngày qua, từ chuyện bữa ăn lèo tèo với vài cọng giá đỗ và mấy miếng cá chiên nhỏ, đến vụ ngộ độc tập thể tại một trường tiểu học khiến dư luận không khỏi bất an và lo lắng. Câu chuyện không mới, nhưng đã thêm một lần nữa dấy lên sự lo ngại về bữa ăn học đường đang bị buông lỏng. Cần phải làm thế nào để con em có bữa ăn học đường đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn? Đây cũng là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời của chương trình.
Vâng, xin cảm ơn anh Bá Duy. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia bàn luận trong chương trình hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam ạ.
Xin chào thính giả của VOV2.
Vâng, rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay cùng VOV2. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, là một chuyên gia về dinh dưỡng thì chắc hẳn ông cũng có biết thông tin về vụ việc bữa ăn lèo tèo tại trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa Hà Nội phải không ạ? Và ông có cái suy nghĩ như thế nào về vụ việc? Theo ông, đây cũng là điều rất là đáng quan tâm về chất lượng bữa ăn học đường phải không ạ?
Tôi có đọc và theo dõi những cái thông tin này gần đây thì thực ra đây không phải là một cái trường hợp cá biệt ở trường tiểu học này đâu, mà cũng khá là phổ biến hiện nay, và có thể nói rằng là bữa ăn học đường thả lỏng, không có một cái cơ quan nào theo dõi, giám sát hoặc là đánh giá gì cả. Và nó gây ra những cái hậu quả không tốt cho sức khỏe của học sinh cũng như là cái sự phát triển của trẻ, ảnh hưởng đến cái kết quả học tập cũng như là cái sự phát triển cân nặng, chiều cao và thể lực của trẻ về sau này.
Vâng, như ông vừa cho biết, đáng tiếc đây không phải là một cái vụ việc duy nhất về chất lượng bữa ăn học đường ở trường của các con. Không chỉ lèo tèo, eo uột mà còn có nhiều vụ xảy ra ngộ độc thực phẩm khiến các bậc phụ huynh lo lắng, hoang mang, như là vụ việc vừa xảy ra cách đây ít hôm tại trường tiểu học Thành Công B, Hà Nội. Xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe chia sẻ của một số phụ huynh mà phóng viên VOV2 ghi lại được ạ.
Nhà mình cũng có hai bé đang học ở cấp tiểu học và ở bán trú nữa. Thực sự là cái việc mà ăn này, uống này và bữa ăn cho các con ở trường, thực sự là bố mẹ lo lắng rất là nhiều.
Tại thấy cũng nhiều các vụ xảy ra, nhiều các kiểu là như là thức ăn các thứ đấy bán trú thì mình cũng không thể cảm giác không an toàn ấy. Thôi mình cho con về ăn ở nhà cho an toàn. Vất vả một tí nhưng mà mình thấy yên tâm hơn.
Tôi cũng cho con ăn ở trường, nhưng con kêu là ăn uống không được bằng ở nhà. Như thôi, do bố mẹ điều kiện là không đoán đưa con được về, thì vẫn phải các bạn thì ăn được ở trường, thì thôi thì con cố gắng ăn ở trường. Dù cho là vẫn còn vụ ngộ độc thực phẩm đấy, mỗi lần nghe thì cũng thấy lo, nhưng mà vẫn phải để cho con ăn ở trường.
Vâng, như những ý kiến chia sẻ vừa rồi thì rất nhiều phụ huynh là băn khoăn lo lắng. Theo ông thì liệu những cái lo lắng đó có phải là một cái cách lo lắng thái quá hay không ạ?
Theo tôi thì cái lo lắng này cũng là đúng thôi. Thế nhưng mà lo lắng thì phải có cùng với cái các cơ quan có trách nhiệm để bàn biện pháp phối hợp để giải quyết vấn đề. Vâng. Và tôi khẳng định rằng là hoàn toàn có thể giải quyết được nếu có một cái sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và bên cơ quan cung cấp thực phẩm, mà trong đó có cả y tế, hoàn toàn có thể giải quyết được. Và chính viện y học ứng dụng chúng tôi đã giúp một số cái cơ quan, họ đã làm tương đối tốt cái này. Và một bằng chứng nữa là các nước phát triển như là Nhật Bản hoặc các nước châu Âu, họ làm rất là tốt. Dạ. Con họ đều ăn là học đường cả, nhưng có xảy ra vấn đề gì đâu. Dạ. Vấn đề ở đây là phối hợp như thế nào thôi.
Vâng. Dạ. Ngược lại thì cũng có một số ý kiến cho rằng là con cũng chỉ ăn một bữa ở trường thôi, nên là cái việc đảm bảo dinh dưỡng cho con là chủ yếu là thuộc trách nhiệm của gia đình. Ông có đồng tình với ý kiến này không? Và theo ông thì bữa ăn học đường có vai trò như thế nào trong cái sự phát triển của trẻ? Dù đây chỉ là một bữa ở trường thôi, nếu mà không chú ý đến chất lượng bữa ăn học đường thì cũng sẽ gây ra những cái hệ lụy phải không ạ?
Tôi không đồng ý với cái ý kiến nói rằng là coi nhẹ cái bữa ăn này mà coi như ở gia đình là chủ yếu. Dạ. Cái bữa ăn ở, tuy rằng có một bữa thôi, nhưng bữa ăn học đường nó quan trọng là thế này. Dạ. Thứ nhất, nó là cái bữa chính trong ngày, mà theo như giới chuyên môn chúng tôi đánh giá và xây dựng ấy, nó phải chiếm tới 40% giá trị dinh dưỡng trong ngày, tức là gần một nửa rồi. Cái bữa ăn này nó có thể nó đỡ cho cái bữa ăn buổi sáng mà nhiều cháu nó ăn kém. Và nó còn có một cái ý nghĩa rất quan trọng nữa là nó giúp cho học tập trong ngày, cháu khỏe mạnh trong ngày, cũng như là cháu còn phát triển về thể chất. Đa số các cháu còn phải phát triển cân nặng và chiều cao. Và một cái ý nghĩa rất quan trọng về mặt giáo dục ấy là tại cái bữa ăn này, người ta, thầy cô giáo hoặc là y tế, người ta có thể phối hợp để giáo dục cho trẻ rằng là bữa ăn phải gồm có mấy món, giá trị dinh dưỡng như thế nào, và luyện cho trẻ, huấn luyện cho trẻ những cái tự lập về chăm sóc cái bữa ăn, thu dọn bát đĩa, rửa bát hoặc là vệ sinh như thế nào. Ở các nước họ làm rất tốt cái khâu này, nhưng ta thường là chưa làm được cái khâu đó.
Vâng, như vậy là bữa ăn không chỉ dừng lại ở bữa ăn đúng không ạ? Và với vai trò như vậy thì bữa ăn học đường cần phải đảm bảo những cái yếu tố nào thưa ông? Ví dụ như là các phụ huynh thì thường là không biết căn cứ vào đâu để mà đánh giá chất lượng bữa ăn mà chỉ là cảm quan bằng mắt thường thì rất là khó thuyết phục. Vậy thì phải có những cái yếu tố nào để chúng ta căn cứ được, đánh giá được chất lượng của một bữa ăn học đường?
Đúng rồi, để một bố mẹ thì thường hay là kêu ca là cái bữa ăn kém, chưa thế nọ thế kia, nhưng tôi ở cái mặt trung gian mà nói á, hết sức gọi là trung thực, thì tôi phải xem xét từ nhiều khía cạnh. Thứ nhất là cái tiền của cái bữa ăn này bố mẹ đóng góp là bao nhiêu, liệu chi cho được bao nhiêu so với cái thị trường hiện nay.
Vâng.
Thế rồi cái bữa ăn khoa học của nó là thế nào. Tôi cứ tính này để bố mẹ có thể là tự thực hiện ở nhà, nấu cho con mình thử xem nhé.
Vâng.
Bữa ăn khoa học của chúng tôi ấy, nó ít nhất giống như cái đĩa, các chị mà nhìn thấy cái đĩa của nó ấy, nó phải có nó 4-5 ngăn. Thứ nhất là cơm, các cháu nó phải là đảm bảo miệng bắt cơm mà cho đến bắt đầy nhá, cái này thì thường là đủ. Thứ hai, một cái ngăn là thịt mặn, thì xung quanh nó phải xung quanh khoảng một lạng thịt nhá, lạng thịt hoặc là ta giảm đi thì thêm ra giảm 1-2 món vào đấy. Thứ ba là một món rau, là cái món không thể thiếu, rau hoa quả, nó cũng khoảng độ phải nước bát hoặc là bằng một nắm tay của trẻ. Và cuối cùng phải có một món canh, và nếu mà đầy đủ nữa phải có một cái quả nào đấy, ví dụ quả chuối. Thế nếu mà tính sơ bộ như thế, tôi đã tính với cái giá cả này hiện nay thì ít nhất nó phải là 40-50 nghìn một cái bữa ăn nhá. Thế cho nên là tôi có liếc qua thì thấy nói là cái bữa ăn 32 nghìn lèo tèo kia, thế rồi ít nhất phải trừ 1/3 cho chi phí này nọ, thì nó chỉ còn khoảng độ bao nhiêu nhỉ, hơn 20 nghìn, thì cũng khó trách cái bữa ăn mà có thể đủ dinh dưỡng được.
Vâng, như vậy là dù là cảm quan hay là bằng định lượng khoa học thì bữa ăn học đường cũng phải đảm bảo các cái yếu tố, ví dụ như là tinh bột từ cơm này, rau này, thức ăn mặn, thịt, cá và canh, đúng không ạ?
Vâng.
Trong cái chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, theo quyết định số 1660/QĐ-TTg vào năm 2021 thì có nêu một cái yêu cầu là 100% trường học có tổ chức bữa ăn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó thì 60% trường học ở thành thị và 40% trường học ở nông thôn phải xây dựng được cái thực đơn. Tuy nhiên thì thực tế cái việc xây dựng và thực hiện theo đúng thực đơn cho các bữa ăn học đường cũng không phải là điều đơn giản, phải không ạ?
Đúng thế. Thực ra thì hiện nay có rất nhiều cái phần mềm để giúp cho nhà trẻ hoặc là nhà trường để xây dựng thực đơn. Tức là lấy món này thì sẽ tra ra là bao nhiêu calo, bao nhiêu chất đạm, bao nhiêu vitamin và chất khoáng.
Vậy.
Nhưng việc áp dụng không phải dễ. Ngay cả các cơ quan chuyên môn, ví dụ như bên về chuyên về thể dục thể thao chẳng hạn, cuối cùng vẫn quyết định là cái số tiền đóng góp là bao nhiêu, vẫn là kế hoạch và kế toán tổng hợp lên, sau đó thấy đủ số tiền này rồi thì chỉ ra. Thế còn cái yếu tố về mặt dinh dưỡng nó đứng hàng sau, chưa cần đến quan tâm đến cái chuyện đấy. Đấy là một cái điều như thế. Rất là
thực tế là chúng ta phải nhìn nhận, đúng không ạ?
Rất là đáng buồn là như thế, vì chúng ta chưa có đủ điều kiện như thế. Còn cái khía cạnh thứ hai là thế này, tuy quy định nào là phạt, nào là của Bộ Giáo dục, Bộ Y tế hoặc là Thủ tướng Chính phủ quy định đầy đủ, nhưng cuối cùng vẫn là nhà trường thực hiện như thế nào, giám sát thực hiện như thế nào. Tôi nói đơn giản là các nhà trường thôi thì anh mà có điều kiện thì anh mới tổ chức bếp ăn, nấu ăn được. Còn đúng như hiện nay thì thường tổ chức cái đấy rất khó. Anh mà muốn tổ chức được một cái bếp ăn thì anh phải đầy đủ điều kiện nhân lực, vệ sinh, rồi theo tiêu chuẩn.
Cơ sở vật chất nữa.
Cơ sở vật chất. Thế cho nên là mỗi nhà trường theo tôi, như các nước phát triển, họ chỉ có một cái nhà ăn để đến bữa ăn thì học sinh xuống đó, và xung quanh có những cái tranh ảnh về minh họa và giáo dục cho các cháu thôi. Chứ còn không nấu ăn được đâu. Thế cho nên là phải có công ty chuyên biệt họ nấu ăn. Và họ sẽ lên những cái thực đơn giá trị dinh dưỡng thế này, từng ngày là bao nhiêu, giá trị dinh dưỡng thế nào. Và nếu mà nhà trường, bố mẹ đồng ý thì đến đặt đúng cái thực đơn như thế. Và ví dụ giá của họ nói 50 nghìn, nhà trường bố mẹ đồng ý thì đặt 50 nghìn, có hình ảnh rõ ràng, và nhà trường bố mẹ đóng cái vai trò là giám sát. Chúng ta sẽ nhận hàng ngày đến, đây thực đơn một tuần đây, đúng đây, hôm nay thịt bò này, hôm nay là cá này, hôm nay là thế này thế này. Thấy cô giáo hoặc là một vị nào đó sẽ giám sát xem có đúng cái hình ảnh đấy không thôi, như vậy rất là chuẩn.
Vấn đề quan trọng là minh bạch và công tác giám sát tốt, đúng không ạ?
Đúng ạ.
Vâng, mong muốn con em mình có bữa ăn đảm bảo an toàn ở trường học là một nguyện vọng rất là chính đáng của học sinh cũng như là các bậc phụ huynh và toàn xã hội. Nhưng mà làm thế nào để đạt được mong muốn chính đáng ấy thì xin chuyển tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh và quý vị thính giả một số ý kiến đề xuất sau đây.
Tôi nghĩ rằng các trường học, mà cụ thể là ban giám hiệu nhà trường, thì cần phải nêu cao trách nhiệm, siết chặt kiểm soát kỹ các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng các bữa ăn của học sinh. Cũng cần phải có sự tham gia đánh giá, kiểm soát của các ngành. Quay trở lại cuối cùng thì vẫn là trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường.
Tôi nghĩ là nên có sự giám sát quản lý của các cơ quan chức năng ấy, và hơn nữa là cái việc cha mẹ học sinh nên có được cái quyền mà tham gia giám sát vào cái bữa ăn của các con để đảm bảo cái bữa ăn nó được an toàn cho các con hơn.
Tôi nghĩ là cần phải có những tiêu chí chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là cần đủ dinh dưỡng thì mới được cung cấp các suất ăn cho các nhà trường, cho các học sinh. Và khi mà đã đặt ra những tiêu chí như thế thì khi vi phạm phải có những chế tài xử phạt thật là nặng để răn đe.
Vâng, thưa ông Nguyễn Xuân Ninh, ông thấy những đề xuất vừa rồi như thế nào?
Tôi nhất trí với một số ý kiến là thế này. Thứ nhất là chúng ta nên đặt suất ăn của các công ty chuyên môn. Công ty này họ sẽ phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn vệ sinh, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của các bộ ngành họ đề ra. Vâng. Sẽ tốt hơn là một cái bếp ăn của nhà trường mình đứng ra nấu nướng, nó sẽ lại rơi vào đủ mọi thiếu thốn này khác.
Vâng.
Nhưng mà vấn đề là thế này, cái đơn vị kia họ phải đảm bảo tất cả mọi tiêu chuẩn và họ có những cái thực đơn niêm yết rõ ràng, đây thịt đây, rau đây, cơm đây, các bữa là như thế này, có tranh ảnh minh họa rất là rõ ràng, bố mẹ và phụ huynh đồng ý đặt với cái suất 40.000 hoặc 50.000 thì đặt đúng như thế, đảm bảo đúng dinh dưỡng như thế, vì cái thực đơn này đã được các nhà y tế hoặc là dinh dưỡng người ta lên thực đơn và thống nhất cái mẫu đơn rồi, thì đến bữa người ta giao cho nhà trường thì cứ đúng cái hình ảnh như thế thôi, họ mang đến và có thể họ có nhân viên họ phát cho và bố mẹ có thể đến để giám sát kiểm tra xem có đúng cái thực đơn mẫu mà mình đã đặt hay không. Chứ còn nói thật, cái vai trò của bố mẹ đôi khi ấy, thì cũng chỉ là hình thức là chính thôi, bởi vì chỉ cần một nhân viên y tế hoặc là cái người phó hiệu trưởng hay một cô giáo của trường người ta đã nhìn, người ta đã thấy đủ hay không là cái khẩu phần đúng theo hình ảnh đã đặt của nhà trường rồi cơ mà.
Vâng.
Còn cái chuyện vệ sinh của cái nhà ăn kia là vệ sinh của cái công ty kia là họ phải tuân theo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định rồi.
Quy định.
Chứ còn nhà trường thôi, các thầy cô giáo cứ tập trung vào dạy trẻ cho tốt. Đấy, và cho tổ chức cái tiếp nhận bữa ăn và cho các cháu buổi trưa xuống ăn cho đầy đủ. Thế là được.
Vâng. Tuy nhiên thì nhà trường cũng phải có trách nhiệm trong cái việc giám sát.
Vâng,
đúng
thế. Nhà trường ví dụ cử ra một cô giáo phụ trách hậu cần hoặc là cái người mà tiếp nhận và đặc biệt có nhân viên y tế thì sẽ đứng ra để giám sát rằng cái thực đơn này có đúng với cái thực đơn mà tôi đặt hôm nay là thứ hai, ví dụ thịt bò, ngày mai là thứ ba, thịt lợn, thứ tư là cá. Thế và cái số lượng có đủ hay không, chứ còn chính xác ra thì cũng khó lắm. Ví dụ như tôi nói là bình thường đúng tiêu chuẩn khoa học là phải một lạng thịt cho cháu một bữa, nhưng mà giả dụ có 90 thì cũng khó, vì nó thành thịt chín rồi, khó đánh giá được. Đấy, cũng chỉ giám sát được đến mức như thế thôi.
Vâng, nhưng cơ bản vẫn phải đặt cao cái trách nhiệm của công tác
đúng
giám
rồi.
Sát đúng
nhớ
không
có
ạ?
Xảy ra việc gì thì đã biết là nguồn gốc từ đâu, cơ quan nào, và cơ quan đấy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ví dụ như nhỡ mà xảy ra một cái món hôm nay là ngộ độc mà người ta tìm ra, ví dụ như từ món cá hoặc là từ cái món nguội nào đó, thì rõ ràng là bên cái cơ quan nấu ăn kia cung cấp thực phẩm sẽ phải chịu trách nhiệm.
Vâng, và một trong những công tác quan trọng đó là lưu những mẫu thức ăn.
Đúng rồi, lưu mẫu. Vâng, thì ví dụ như một khay như thế thì hàng ngày phải lưu lại để nhỡ có vấn đề gì thì sẽ tìm ra ngay lập tức.
Vâng. Thực tế thì vẫn tồn tại những cái nỗi bất an về bữa ăn học đường. Ngoài trách nhiệm từ nhà trường thì phụ huynh học sinh và bản thân học sinh có quyền và trách nhiệm như thế nào trong việc giám sát chất lượng bữa ăn, thưa ông?
Thực ra thì nếu mà nhà trường và bên công ty làm tốt đúng theo quy định thì vai trò của phụ huynh học sinh rất là nhẹ. Thế còn với của ta hiện nay thì có thể là có ban phụ huynh đến để chứng giám vào cái buổi đấy, xem là các cháu ăn cái số lượng một cái suất này nó có đúng theo cái bức tranh mẫu, hình mẫu của cái thực đơn ngày hôm nay không.
Vâng.
Ví dụ như cá xung quanh cái khúc này nó có xung quanh được một lạng không? Thế rồi rau hôm nay rau xào là món gì, có đủ số lượng như thế không? Thế rồi canh, rồi thì quả chuối có đủ không? Tức là giám sát một cách định kỳ thôi. Còn nếu công ty họ đã đảm bảo và cái người giám sát của trường đã làm tốt công khai rồi thì thường là không có vấn đề gì xảy ra.
Còn về phía học sinh thì cũng phải giáo dục cho các em có cái kỹ năng là phản hồi lại với chính cái bữa ăn của mình. đúng không ạ?
Ra thì vai trò của học sinh, các cháu nó cũng nhỏ thôi, bởi vì nếu mà thực hiện đúng theo cái menu mà đã đưa ra hàng tuần rồi thì đưa đến nó đúng như thế thì các cháu cũng
vâng.
Có thể là mọi người sẽ nhìn vào cái bữa ăn thấy các cháu hôm nay nó thừa nhiều hay là món gì thừa thì có thể đánh giá là hôm nay cái món này có vấn đề gì. Đấy, vâng. Thường là chúng tôi nhìn như thế.
Và cùng với nhà trường, cùng với phụ huynh học sinh thì theo ông, để bữa ăn học đường đảm bảo thì cần có sự phối hợp như thế nào giữa các ngành y tế và giáo dục ạ?
Cái sự phối hợp này thì thường chúng tôi cũng nói rất nhiều rồi. Cái phối hợp của ta hiện nay nó không tốt lắm. Thường thường cái quan trọng nhất ấy là đầu tiên là nhà trường giữa ban giám hiệu và thầy cô giáo cũng như là cái cơ quan mà người ta được quyền được cấp giấy phép để nấu ăn ấy, cung cấp cho nhà trường này phải thống nhất giá cả, giá trị dinh dưỡng trong này và nhất trí như tôi nói đấy. Ví dụ cái bên cung cấp thực phẩm sẽ nói rằng đây cái món này như thế này, họ có một loạt đưa ra vào nhà trường, ban giám hiệu và phụ huynh sẽ chọn thì anh nói tôi giả số tiền như này, có thể là 40.000, có thể là 50.000 chứ không phải 30.000 nữa. Đấy, thì sẽ đảm bảo được, họ sẽ nói thế. Còn 30.000 anh chỉ đạt được cái mức này thôi. Anh chỉ đạt được cái mức này thôi.
Vâng, và vấn đề quan trọng là cái quy chuẩn của các cái đơn vị cung cấp suất ăn, đúng không ạ? Vậy thì có cách nào để mà không còn cái tình trạng bữa ăn lèo tèo, rất có thể nguyên nhân là do hoa hồng phải chi trả cho nhà trường chẳng hạn, và đó là một cái thực tế mà chúng ta phải nhìn.
Cái này thì cũng khó nói, cái hoa hồng này nó cái mặt không gọi là không chính thức thì chúng tôi không dám nhận xét về cái này nhé. Nhưng mà thường thường ấy, bao giờ cái công ty thực phẩm người ta cũng phải có lãi, thế rồi thì khâu tổ chức. Thế rồi thì cho nên là cái này các bố mẹ có thể tính ra là phần ví dụ đóng 30.000 thì nó phải mất độ bao nhiêu phần trăm cho cái chi phí khác, còn trực tiếp vào con mình thì nó chỉ khoảng độ 22 hay là bao nhiêu nghìn thôi, nó phải mất khoảng độ 10%, 15%, 20% vào những cái mục chi phí khác.
Vâng.
Thế cho nên là cái này là hoàn toàn bố mẹ và giáo viên nhất trí sau đến đặt và chọn và thực hiện theo cái menu của cái nơi cung cấp thực phẩm.
Vâng. Vấn đề quan trọng là chúng ta có một cái quy trình và cái tiêu chí rõ ràng đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, phải không ạ?
Vâng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trường học là nơi để mỗi người phát triển không chỉ về tri thức mà còn cả về thể lực. Trí lực và thể lực là đôi chân để mà mỗi người bước đi vững chãi trên hành trình phát triển. Và khi chúng ta buông lỏng chất lượng bữa ăn học đường cũng chính là bỏ mặc một bên của đôi chân. Vì thế, để thực hiện chiến lược phát triển thì việc quan tâm đến bữa ăn học đường là điều không thể bỏ qua, đồng thời đòi hỏi trách nhiệm của nhiều bên liên quan. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay. Những người thực hiện chương trình: Thục Hiền, Bá Duy, Thu Hà, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.